cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 270, thế cục hoàn toàn đảo ngược, góc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, với chứng cứ rõ ràng đầy thuyết phục trước mắt Triệu Đại Dũng đến chết cũng không muốn hối cải còn ẩu đả với phóng viên ngay tại chỗ, hành động này của ông ta như giọt nước tràn ly, nháy mắt đem phẫn nộ của mọi người đẩy đến đỉnh điểm. Số lượng người xem phát sóng trực tiếp trên trang web trong nháy mắt tăng lên kỷ lục, một cái lại một cái bình luận hiện lên. Quả thực tam quan đều bị điên đảo rồi. Cho tới nay chúng ta cư nhiên lại bị một người cặn bã lừa gạt lâu như vậy. Rốt cuộc người này biến thái đến tình trạng gì rồi mới có thể làm chuyện đó với chính con gái ruột của mình cơ chứ, nhỏ tuổi như vậy cũng không buông tha. Ông ta cư nhiên còn nói Hàn Thiên Vũ là xúc sinh, nguyên lai chính ông ta mới chính là heo chó không bằng xúc sinh. Ma quỷ, sau một loạt tiếng mắng chửi điên cuồng, mọi người trên Weibo tự nhiên bắt đầu hướng về một phương diện khác mà suy nghĩ. Lời nói của đồ xúc sinh táng tận lương tâm, kẻ muốn phá hủy hoàn toàn đạo đức nhân loại có thể tin tưởng được sao? Trời ạ, Hàn Thiên Vũ sẽ không phải bị người khác có ý đồ xấu bôi nhọ chứ? Chuyện này tuyệt đối có khả năng a. Tôi phi a, Thiên Vũ của chúng tôi vốn dĩ chính là bị bôi nhọ sao? Bởi vì Triệu Đại Dũng bọn họ là người yếu đuối dưới tầng lớp thấp cho nên các người là phóng viên đều không phân rõ trắng đen mà đứng ở phía bọn họ, hoàn toàn không cho những người khác có cơ hội nói chuyện, chúng tôi nói một câu liền mắng chúng tôi là fan não tàn. Hiện tại mới biết người chân chính vô sỉ rốt cuộc là ai đi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Thiên Vũ giúp một nhà bọn họ như vậy, kết quả những người đó cư nhiên còn vu hại Thiên Vũ, nếu hôm nay không có phóng viên kia vạch trần gương mặt thật của Triệu Đại Dũng, thì cả đời này của Thiên Vũ đều bị kẻ lừa đảo kia hủy hoại hết tất cả từ sự nghiệp đến cuộc sống, mất hơn thế nữa còn phải gánh chịu tội danh của người khác cả đời nữa. Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày chân tướng được làm rõ ràng. Thiên Vũ là vô tội, tôi biết ngay mà Hàn Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này đâu. Đêm khuya trong khu chung cư xa hoa, Phí Dương mắt thấy Thiên Dương đi từng bước một vạch trần bộ mặt thật của Triệu Đại Dũng, rồi những bình luận của người bên truyền thông ở hiện trường cuộc phỏng vấn và những người khi xem phát sóng trực tiếp đối với Triệu Đại Dũng toàn là mắng chửi, sau đó càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ lời Triệu Đại Dũng nói, vì Hàn Thiên Vũ minh oan thế cục nháy mắt đảo ngược. Quả thực là chấn động lòng người, Phí Dương kích động thiếu chút nữa ôm laptop khóc lớn một hồi. Thiên Vũ, cậu thấy được sao? Thấy được sao, dư luận bắt đầu đảo ngược rồi, thật sự bắt đầu đảo ngược rồi, người họ Diệp kia thật sự là quá uy dũng bức người mà, hoàn cầu chúng ta phái người nhìn chằm chằm tên hỗn đản Triệu Đại Dũng kia lâu như vậy cũng chỉ đào được một chút việc liên quan đến ông ta như bài bạc say rượu đánh vợ con mà thôi, Diệp Bạch này rốt cuộc là người từ đâu đến mới có thể phát hiện được chuyện Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng cơ chứ. Hàn Thiên Vũ nhìn chăm chú hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp rồi lại nhìn trên màn hình, một màn tức giận mắng chửi Triệu Đại Dũng, chậm rãi dựa vào trên ghế phía sau lưng ghế nhắm hai mắt lại, thật lâu sau đó cũng không có nói. Góc truyện audio.com, truyện, Phí Dương vẫn còn đang kích động mà tức giận mắng Triệu Đại Dũng cái đồ xúc sinh này, tôi cho rằng ông ta chỉ là lòng tham không đáy, vong ân phụ nghĩa mà thôi, không nghĩ tới lại có thể tra ra loại tình trạng này, nguyên lai chính ông ta mới là người có sở thích luyến đồng, càng ghê tởm hơn chính là tên hỗn đản này ngay cả con gái mình sinh ra đều không buông tha. Nghe người đại diện của mình hùng hùng hổ hổ nói chuyện, Hàn Thiên Vũ chậm rãi mở to mắt hướng anh ta nhìn thoáng qua, anh Dương, anh thật sự cho rằng Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng thật sao? Đột nhiên nghe được Hàn Thiên Vũ hỏi ra một câu như vậy, Phí Dương có chút khó hiểu hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Nhiều chứng cứ như vậy còn có thể là giả sao? Ngữ khí Hàn Thiên Vũ lạnh lạnh mà mở miệng nói. Từ bên ngoài nhìn qua chứng cứ xác thật rất nhiều, nhưng nếu anh đem những chứng cứ mà chúng ta sở hữu từng cái riêng lẻ đưa ra như thế này, rồi lại lấy đúng chuẩn pháp luật phán đoán một chút, anh còn cảm thấy mấy chứng cứ đó có khả năng lập thành bằng chứng hợp pháp sao? Cách chương.